ذكى منك ربي.
Hôm nay còn một vị thiền sư chót là hết cái cuốn một của thiền sư Trung Hoa. Vị thiền sư chót này là thiền sư Sùng Tín. Sư con nhà bán bánh, thuở nhỏ có những điềm lạ. Lúc thiền sư đạo ngộ, được tiết sử họ Lư thỉnh ở chùa Thiên Vương, người ta không thể hiểu được. Nhà sư ở đầu đường vào chùa, mỗi ngày sư đem 10 cái bánh vào cúng dường thiền sư đạo ngộ. Đạo ngộ nhận ăn xong, thường để lại một cái bánh, bảo: ta cho ngươi để ân huệ cho con cháu. Một hôm sư tự nghĩ, bánh là ta đem đến, cớ sao hòa thượng lại cho ngược lại ta? Biết đâu không có ý chỉ. Sư bèn đến hỏi đạo ngộ. Đạo ngộ bảo: bánh của ngươi đem đến, ta cho lại ngươi có lỗi gì? Sư nghe lời này liền hiểu được thâm ý, liền xuất gia, liền xin xuất gia. Đạo ngộ bảo: ngươi trước sùng phước thiện, nay tin lời ta có thể gọi là sùng tín, từ đây sư hầu hạ bên thầy. Cái lý do ngài xuất gia và cái cuộc đời sống của ngài rất là bình dị. Ngài là một nhà buôn bán bánh, mà đây là bánh bao, bánh bao ở Trung Quốc. Như vậy thì không phải là người học giỏi, cũng không phải là những người tài ba gì, chỉ là ông bán bánh bao thôi. Nhưng mà khi ngài Thiên Vương đạo ngộ, ngài về ở đầu đường vào chùa thì sư ở gần đó, cho nên phát tâm đem bánh bao cúng mỗi hôm. Thì ngài đạo ngộ nhận bánh ăn rồi lại cho một cái. Thì ông lấy làm lạ quá, tại sao bánh của mình đem cúng cho thầy, thầy ăn rồi thầy lại cho mình? Cho nên trong ý nghĩ có cái gì lạ đây. Cho nên ngài thường chú ý tới, mà nhất là ngài đạo ngộ bảo: ta cho ngươi để ân huệ cho con cháu. Này, cho ngươi một cái bánh để làm ân huệ cho con cháu. Thì từ đó về sau, ngài nghi cái câu nói này và việc làm này của ông thầy, cho nên sau ngài mới đem ra hỏi. Thì hỏi: tại sao con đem bánh cúng cho thầy, thầy lại cho con, vậy có ý chỉ gì? Thì đạo ngộ bảo: bánh của ngươi đem đến, ta cho lại ngươi có lỗi gì? Câu nói hết sức là giản dị, mà nhân đó cái ngài hiểu được thâm ý, cái đi xuất gia liền đó. Thì quý vị thấy qua cái câu chuyện đơn giản như vậy mà ngài biết ngài đi xuất gia, như vậy thì có cái gì kỳ đặc không? Trong đó có cái gì kỳ đặc không? Thầy cho bánh, trò cho lại. Nghĩa là đem bao nhiêu cái thầy nhận, nhưng mà dành lại cái cho làm ân huệ cho con cháu. Thì như vậy là có cái thâm ý gì? Mà khi nó để làm ân huệ cho con cháu thì tự ngài không biết mới đi hỏi. Hỏi thì ngài nói rằng: bánh của ngươi đem đến, ta cho lại ngươi có lỗi gì? Cái này là cái ngươi đem đến cúng cho ta, ta cho lại ngươi, thì có lỗi làm gì mà phải nghi ngờ, phải không? Như vậy thì theo cái thế thường,
Thì nghe câu chuyện này thì chúng ta không có gì phải thắc mắc hết. Câu nói rất là bình dị. Nhưng với Ngài Sùng Tín nghe cái câu này thì Ngài lấy làm lạ của mình, rồi Thầy cho lại mình là sao? Như vậy ông Thầy ổng cho không phải của cái của ổng đem lại, mà cho chỉ là cái của mình thôi, phải không? Cái của mình mà ổng cho mình thì đó chứ không phải cái gì mới đem lại hết. Thì mới nghe thì quý vị thấy không có nghĩa, nhưng mà đi sâu rồi mới thấy có một cái gì đó, chứ nó không có đơn giản như vậy. Cho nên Ngài liền hiểu thâm ý của Thầy, cái xin xuất gia. Khi xuất gia rồi thì Ngài Sùng Tín, ở Ngài Đạo Ngộ bảo: ngươi trước sùng thiện, sùng phước thiện, tức là đi cúng dường, đó là sùng phước thiện. Nay tin lời ta, ta nói ông tin được, cho nên gọi là sùng tín, sùng phước thiện và tin lời Thầy, cho nên đặt là sùng tín. Thì từ đây về sau Ngài hầu hạ, thì như vậy mới biết rằng thiền sư Đạo Ngộ này chắc là đồ đệ ít lắm. Ông cư sĩ mới xuất gia cái được hầu Thầy, không có ai khác đó. Cho nên được gần gũi hầu hạ. Một hôm sư thưa: từ ngày con vào đây đến giờ chưa được Thầy chỉ dạy tâm yếu. Con vào đây là cốt để học, để biết được cái tâm yếu, mà sao từ lâu rồi cứ hầu Thầy mà Thầy không chỉ dạy tâm yếu cho con? Thì Đạo Ngộ bảo: từ ngày ngươi vào đây, ta chưa từng chẳng chỉ dạy tâm yếu. Như vậy thì ta chỉ hoài mà tại ông thấy. Thì Ngài nói, Ngài hỏi: chỉ dạy ở chỗ nào, lúc nào, chỗ nào Thầy chỉ dạy con? Thì Ngài nói: ngươi dâng trà lên, ta vì ngươi mà tiếp. Ngươi bưng cơm đến, ta vì ngươi mà nhận. Ngươi xá lui ra thì ta gật đầu. Chỗ nào chẳng chỉ dạy tâm yếu. Thành ra tâm yếu không có một lời, phải không? Dân trà thì nhận, rồi đưa vân cơm tới thì nhận, rồi cuối cùng xá lui ra thì gật đầu. Đó là chỉ tâm yếu rồi. Như vậy thì quý vị thấy tâm yếu của thiền dễ làm sao, phải không? Dễ không? Chỉ cần dân trà thì tiếp trà, bưng cơm tới thì nhận cơm, xá lui ra thì gật đầu, đó toàn là tâm yếu. Thì sư cúi đầu lặng thinh giây lâu. Đạo Ngộ bảo: thấy thì thẳng đó liền thấy, suy nghĩ liền sai. Câu này thì chỉ thẳng quá rồi, nghĩa là nếu qua cái lời dạy, cái lời nói đó thấy được thì thấy, còn vừa khởi suy nghĩ là trật rồi. Thì ngay câu sau, câu nói đó sư khai ngộ, lại hỏi thêm: làm sao gìn giữ? Đạo Ngộ bảo: mặc tánh tiêu dao, tùy duyên phóng khoáng, chỉ hết tâm phàm, chẳng có thánh giải khác. Mấy cái câu này thật là chí lý. Hỏi cho làm sao mà gìn giữ cái nhận được đó, thì ông Thầy ông dạy: mặc tánh tiêu dao, cái tâm tánh mình nó thảnh thơi tự tại, tùy duyên phóng khoáng, tùy duyên cảnh nào duyên nào mình cũng tự do tự tại, không có bận bịu. Cốt làm sao hết được cái tâm phàm, chứ không có cái thánh giải nào khác. Như vậy tu thiền chúng ta đừng mong có cái giác, có cái ngộ làm thánh, mà chỉ hết được cái tâm phàm thôi. Như vậy thì quý vị mới nghe thấy thường quá. Mình tu muốn thành thánh mà đây chỉ biểu dẹp tâm phàm, mà không có cho mình cái thánh nào hết á, thì nghe vậy có được không? Bởi vì chúng ta lâu nay có cái bệnh muốn làm thánh, muốn làm Phật mà tâm phàm không chịu bỏ đó. Mà cái muốn làm thánh làm Phật đó là tâm phàm rồi, được phải không? Bây giờ đây ngài dạy chỉ cần hết tâm phàm chứ không có cần có cái thánh giải nào khác. Thì như vậy qua cái đoạn đối đáp này, tôi đi từng bước để cho quý vị thấy cái yếu chỉ của ngài Đạo Ngộ dạy cho đệ tử. Đệ tử thì tha thiết mong tới tu, được thầy chỉ, thầy dạy cái tâm yếu của nhà thiền cho mình. Sao ở lâu quá mà thầy không nói gì tới hết, thành ra tự nhiên thắc mắc mới đem ra hỏi. Thì ông thầy nói ta chưa từng chẳng dạy ngươi. Thì hỏi dạy lúc nào, ở chỗ nào, thì ông chỉ nói rằng ngươi dâng trà lên thì ta tiếp, ngươi bưng cơm đến thì ta nhận, ngươi xá lui ra thì ta gật đầu. Chỗ nào chẳng chỉ dạy tâm yếu. Như vậy thì quý vị có tâm yếu không? Có người nào thiếu cái đó không? Nhưng mà nhớ người ta bưng trà tới, mình tiếp nhận để lên bàn, không nói một lời, không khởi một niệm, thì đó không phải tâm yếu là gì, phải không? Rồi bưng cơm đến thì nhận cơm để lên bàn ăn, thì đó đâu có cái nghĩ suy gì. Rồi xá cái mình gật đầu. Như vậy thì từ những cái hành động biết nhận trà, biết tiếp trà, biết nhận cơm, biết gật đầu mà không có nghĩ, không có tính, thì cái đó là gì? Như vậy thì ở đây có người nào mời uống trà mà không nhận trà không? Bưng cơm lên mà không nhận cơm không? Thì như vậy có người nào không có tâm yếu? Quý vị có tâm yếu không? Có mà lâu nay có chịu, có nhận nó làm tâm yếu của mình không? Hay là thấy cái đó là cái thường, mà cái tâm yếu là cái suy nghĩ, phải không? Đó là cái lầm, cái sai của chúng ta. Cho nên ở đây nói thẳng, cái tâm yếu là hằng tri, hằng giác của chính mình. Mỗi một cái gì đến mình phản ứng liền mà khỏi cần suy nghĩ, lúc nào nó cũng có ở mắt, ở tai, ở mũi, ở lưỡi mình, chứ không phải đâu xa lạ hết. Nhưng vì nó không phải cái hay phân biệt hay suy nghĩ, cho nên mình xem nó thường quá, rồi chỉ biết suy nghĩ tốt xấu, suy nghĩ phải quấy, suy nghĩ hơn thua, cái đó có bộ lanh lẹ, phải không? Cái đó có bộ khôn ngoan, rồi cứ nhận cái đó làm mình, còn cái thật hiện tiền lại bỏ quên mất. Quên. Mà bây giờ nếu quý vị dâng trà thì tiếp, bưng cơm tới thì nhận, xá lui ra thì gật đầu, nếu nhận như vậy cái đó là tâm yếu mình, thì mình có phải là khờ khạo không? Người ta khôn lanh nhờ suy nghĩ tính toán, mà mình không suy nghĩ không tính toán gì hết, có phải là khờ không? Thấy dường như là khờ vậy. Bởi vậy cho nên người phàm tục mà gặp các bậc thánh nhân á, thì lúc nào cũng nói mấy ông này ngu quá, phải không? Mình nói cao nó thấp mấy ông không thèm trả lời, phải không? Mình tính hơn tính thiệt mấy ông cũng ngó lơ, thì mấy ông ngu là gì? Còn mình khôn, mình tính toán hay, mình suy nghĩ giỏi, nhưng mà rốt cuộc mình khôn với cái hư ảo, cái vọng tưởng, mà không có nhận được cái thật của mình. Còn các ngài sống với cái thật của mình, cho nên không có dùng mấy cái khôn ngoan lanh lẹ mà hư ảo đó. Như vậy thì từ chỗ này quý vị tự kiểm điểm lại mình mới thấy rằng chúng ta trọn ngày sống mà sống với cái giả dối thôi, vì là hư ảo mà mình cho nó là mình thì mình sống với cái hư ảo chứ không có thật. Thì như vậy tôi hỏi quý vị, người ta đang trà tới mời mình tiếp trà, bưng cơm tới mình nhận cơm, người ta xá lui mình gật đầu, những cái cử chỉ đó từ trẻ cho tới già nó có mất không? Có mất không? Còn cái khôn, cái dại, cái phải, cái quấy nó có mất không? À, cái kia lúc thì có, lúc thì không, khi thì nghĩ về, khi thì nghĩ khác. Ở chỗ này nó phải, ở chỗ kia nó nói quấy, nó lăng xăng, lộn xộn đủ thứ. Chịu cái lăng xăng lộn xộn mà không chịu cái chân thật hiện tiền, đó là lầm, là mê, lầm mê tại chỗ đó đó. Như vậy thì hiện giờ tất cả quý Phật tử tu theo Phật, nhất là muốn học tu thiền, thì ai mà không mơ ước trong đời mình thấu đáo được cái yếu chỉ thiền, phải không? Có người nào không cần nghĩ cái đó, tìm cái đó không? Ai cũng muốn được, nhưng mà cái đó ở xa, khó tìm khó kiếm, hay là nó ở rất gần hiện tại mà mình bỏ quên đó. Bởi vậy cho nên cái câu sau hỏi làm sao giữ gìn nó, bây giờ con biết rồi đó, tâm yếu con nhận được, nhưng bây giờ làm sao giữ gìn hằng ngày sống được với nó. Thì ngài dạy mặc tánh tiêu dao, tùy duyên phóng khoáng, không có gì nhọc nhằn hết, mà cốt hết cái tâm phàm, chỉ nhiêu đó thôi, hết cái tâm phàm. Mà quý vị có muốn hết tâm phàm không? Muốn hết không? Sợ hết thành ngu quá, uổng, phải không? Nếu mà người ta nói cái gì, phân biệt cái gì, thì mình không có chịu nghĩ, mình không chịu phân biệt theo người ta cho kịp thì mình ngu rồi. Thì như vậy mà vì sợ mình ngu cho nên cái tâm phàm mình không bao giờ hết được. Đó là một cái điều rất là thiết yếu. Cái tâm hơn thua phải quấy của mình gọi đó là cái tâm phàm. Tại sao nó là tâm phàm? Bởi vì nó là cái tướng sinh diệt hư ảo, cái sinh diệt hư ảo, cho nên nó hướng dẫn, nó gây tạo những cái nghiệp hư ảo. Có nó thì nó cứ gây chuyện hoài, hết tội này tới nghiệp kia liên miên. Bởi vậy cho nên theo nó thì đi luân hồi sinh tử, còn nếu không theo nó thì hết sinh tử. Mà hết sinh tử là giải thoát, mà giải thoát tức là thánh mất rồi. Như vậy thì dường như là cái thánh hết sức là gần gũi với mình, phải không? Cái phàm lâu lâu mới hiện, chứ cái thánh là lúc nào cũng có. Có khi nào mà ta xá mà mình không biết gật đầu đâu, có không? Thì người ta xá gật đầu lúc nào cũng sẵn sàng hết, thì nó có hiện tiền. Còn cái suy nghĩ thì có khi suy nghĩ, có khi quên suy nghĩ. Chứ còn cái người ta xá mình gật đầu thì cái đó không cần suy nghĩ gì hết mà nó có sẵn. Như vậy chúng ta tu hành nó lao đao lận đận bởi vì cái tâm phàm. Chứ nếu tâm phàm chúng ta bỏ được rồi thì cái thánh nó hiện tại không thiếu, không vắng một lúc nào hết. Đó, như vậy thì tâm thánh sẵn, nhưng mà đừng cầu. Cầu nó thì nó xa, phải không? Bởi vì nó là hiện tại, mà còn tìm kiếm nó thì tức là nó phải xa. Và hiểu được cái chỗ đó, đó là chúng ta hiểu đạo, là chúng ta biết tu. Thì chính ở trong Kinh Lăng Nghiêm Phật cũng dạy đó, chỉ sạch phàm tình chứ không có cầu thánh giải. Nghĩa là cái tình phàm mình sạch thôi, chứ không có cầu cái thánh giải gì hết á. Bây giờ quý Phật tử biết tu, tôi điểm dài cái phàm tình thậm tệ dở đó cho quý vị thấy, để quý vị bỏ đó, chịu không? Bây giờ tham lam quý vị thấy nó dở không? Bỏ dễ không? Rồi nóng giận dễ không? Xấu không? Bây giờ chịu bỏ không? Đó, tham lam nè, nóng giận, mấy cái đó là xấu rõ ràng. Vậy mà biểu bỏ không nỡ bỏ. Quý vị có đành bỏ không? Rồi kế đó là si mê, nghĩ bậy nghĩ bạ đủ thứ chuyện lạng choạng, không có đúng, không có nhầm vào đâu mà cứ nghĩ cả ngày lẫn bận. Thì bỏ hết mấy cái đó thì không cần cầu làm thánh, mà quý vị cũng là ông thánh sống rồi. Như vậy thì thánh ở gần hay xa? Thật là gần mà làm không nổi. Chừng nào người ta kêu tên mình, người ta chửi mà vẫn cười hề hề, không có nghĩ gì hơn thua nữa hết. Thì như vậy người đời thì nói mình ngu, nhưng mà học đạo thấy được vậy thì nói mình đã thánh con rồi đó, phải không? Còn người ta chưa có chửi mình mà đi ngang, chỉ cần ngó ngang cái mình về mình bực bội, thì cái đó thánh chưa? Nhảy quá mà, phải không? Cái đó thì chưa có phải thánh, mà đó là cái phàm lanh lợi. Hiểu vậy thì đạo lý thật không có xa, còn không hiểu thì chúng ta tìm hoài không có, không thấy. Đó là cái đoạn ngài ngộ đạo. Bây giờ đến cái đoạn sau. Sư sau sư đến Lễ Dương, dừng trụ tại Long Đàm. Có vị tăng hỏi: hạt châu trong búi tóc người nào được? Sư bảo: người không thưởng ngoạn được. Hỏi: để ở chỗ nào? Có chỗ tức nói đến. Đó. Như vậy thì cái ông tới hỏi đây, ông đã trình đọc kinh Pháp Hoa, phải không? Trong kinh Pháp Hoa nói rằng khi những vị tướng quân đi đánh giặc thắng về thì nhà vua mới lấy hạt châu trong búi tóc tặng, phải không? Đó là để ý nói rằng cái người nào mà chiến thắng được ma quân hoàn toàn trở về thì Phật mới tặng cho cái hạt châu chân thật của mình đã nằm sẵn trong búi tóc. Thì chỉ có những người tướng quân thành công mới được tặng. Thì bây giờ ông mới lấy chuyện này muốn hỏi: hạt châu trong búi tóc người nào được? Thì ngài bảo: người không thưởng ngoạn được. Đó, thưởng ngoạn nghĩa là sao? Người mà phân biệt đẹp xấu khen chê, đó là người biết thưởng ngoạn. Thấy hạt châu là hạt châu thì đâu có thưởng ngoạn. Còn thấy hạt châu mình nói phân biệt hạt châu này đẹp, đẹp chỗ nào, xấu chỗ nào, vân vân, phân biệt để mà thấy nó đẹp, thấy nó xấu, gọi đó là thưởng ngoạn. Cũng như nhìn cái hoa, mà cái hoa là cái hoa thì đâu có thưởng ngoạn. Nhìn cái hoa rồi ngắm nghía hồi, cái hoa này màu đỏ đậm thiệt đẹp, hoặc là cái hoa này màu trắng rất là tinh anh hay gì đó, mình phân biệt vậy thì gọi là thưởng ngoạn cái hoa. Còn bây giờ cái hoa là cái hoa, là không có thưởng ngoạn. Người không thưởng ngoạn là được. Thì ông kia hỏi: để ở chỗ nào? Nếu được thì để chỗ nào? Thì ngài nói: có chỗ tức nói đến. Nếu mà có chỗ, có nơi thì cái đó mình nói đến được, nhưng mà đây không chỗ nơi cho nên nói không có được. Thì như vậy, bởi vì nếu mà chúng ta nhận cái chân thật của mình, đặt nó ở trong não, đặt nó ở trong tim, vân vân, thì cái đó là giới hạn, là chỗ nơi. Còn cái chân thật này nó không có một nơi chốn nào mà nó trùm khắp, cho nên nói rằng không có chỗ nơi, nếu có chỗ thì tức nói đến. Đó là trả lời một câu của một vị tăng hỏi rồi. Đoạn này là đoạn của ngài Sùng Tính chứ không phải ngài Đạo Ngộ nữa. Tới một đoạn khác, có cô ni hỏi làm sao được làm tăng. Bởi vì trong kinh, các kinh nguyên thủy thì hay chê mấy người ni lắm, người nữ lắm, nhiều nghiệp chướng. Cho nên cô ni này có thắc mắc, bây giờ làm sao tu để được làm tăng đây à? Đó. Thì ngài hỏi, sư bảo làm ni đã bao lâu? Đó. Như vậy thì cô làm ni được bao lâu rồi? Thì cô ni lại nói, lại có khi làm tăng chăng? Cô không cần trả lời mà cô cứ thắc mắc, chừng nào tôi làm tăng được? Đó. Thì như vậy chúng ta sống ở trong cái thế gian này quen theo cái thói phân biệt nam nữ tăng ni, cứ nhìn, cứ thấy, cứ nghe theo cái đối đãi phân biệt đó. Bởi theo cái đối đãi phân biệt đó cho nên rồi thấy tăng thì sống tu nó dễ, ni sống tu nó khó, vân vân. Còn với ngài á, ngài đặt câu hỏi làm ni đã bao lâu, bởi vì cái thể chân thật đó nó không phải tăng mà nó cũng không phải ni, không phải nam, không phải nữ, mà sao mà thấy nữ, thấy được bao lâu rồi? Thì cô này cô không chịu nhận hiểu, mà cổ còn hỏi lại có khi làm tăng không, thích làm tăng quá, chừng nào tôi làm tăng được đây? Thầy thì ngài liền bảo, hiện nay ngươi là gì? Thì cô ni đó nói, hiện nay thân ni ai mà chẳng biết, bây giờ tôi đi rõ ràng ai không biết. Thì ngài nói, ai biết ngươi? Như vậy thì biết đó là biết của những kẻ phàm, phàm tình thì phân biệt có tăng, có ni, có nam, có nữ. Chứ còn những cái người chân thật thì chỉ thấy ai cũng là cái người không sanh, không diệt, không nữ, không nam, sẵn như nhau hết, bình đẳng, phải không? Với người đó thì không có khởi cái niệm phân biệt đây là nam, kia là nữ. Cho nên ngài nói ai biết ngươi? Như vậy thì cô ni này hỏi rồi cuối cùng không biết gì hết. Tại vì cổ cứ thắc mắc trong đầu, tại sao phải làm ni khổ vậy? Tự làm ni để người ta chê. Cứ mơ ước làm tăng, cho nên cứ đặt vấn đề phải làm sao làm tăng, chừng nào được làm tăng. Mà ngài nói thẳng thì cô lại không biết, không thấy. Thì qua những cái ý nghĩa này thì quý vị mới thấy cái lối đối đáp của ngài rất là rõ ràng. Nhưng với cái người đang ôm ấp cái tâm mong cầu cái gì đó thì nghe không bao giờ hiểu. Bây giờ Thích Sử Lý Tường hỏi, thế nào là chân như Bát Nhã? Sư đáp, tôi không có chân như Bát Nhã. Ông nói, hân hạnh được gặp Hòa Thượng. Ngài nói, đây vẫn là lời nói ở bên ngoài. Đó. Như vậy thì ông Lý Tường là một cư sĩ rất là thâm hiểu lý thiền. Cho nên tới liền hỏi ngài, thế nào là chân như Bát Nhã? Nếu bây giờ hỏi chúng ta thì chúng ta liền cắt nghĩa, phải không? Chân như là sao? Bát Nhã là sao? Nhưng mà với ngài thì ngài đáp, tôi không có chân như Bát Nhã. Tại sao ngài chối vậy? Cái câu chối này quý vị hiểu tại sao? Bởi vì cái thật đó nó không tên, phải không? Vừa nói tên chân như, vừa nói tên Bát Nhã là cái danh từ ở ngoài,
không có sống được với cái thật. Mà lâu nay chúng ta quen sống với danh từ rồi, nói thì tứ tung danh từ, nào chân như, nào bát nhã, nào là giải thoát đủ thứ, mà không biết chân như ra sao, bát nhã ra sao. Cứ nói thôi, học danh từ rồi nói cho đã miệng, mà không có sống được với cái thật. Cho nên khi đem cái đó ra hỏi Ngài thì Ngài biết cái đó là danh từ, là cái bên ngoài. Cho nên Ngài nói tôi không có chân như bát nhã, tức là tôi không có những cái danh từ rỗng đó, tức là tôi đây. Như vậy người ta xá mình cúi đầu, cái đó chân như bát nhã không? Phải không? Nó hằng có mà không có tên. Cần đặt tên để cho dễ giảng dễ dạy thôi. Cái sự thật nó không có tới cái lẽ thật. Cái lẽ thật thì nó sẵn như vậy. Cho nên Lý Tường ông khen hân hạnh được gặp Hòa Thượng. Như giờ tôi thấy Hòa Thượng rồi, tôi hiểu Hòa Thượng rồi. Thì Ngài nói đây vẫn là lời nói ở bên ngoài. Tôi nói vậy cũng là lời nói bên ngoài, chưa phải cái thật của tôi đó. Như vậy mới thấy cái người đã đi sâu trong đó thì đối đáp dễ thông cảm với nhau. Còn người chưa thì dầu cho nói ngàn câu cũng không hiểu gì hết. Đến đây Tuyên Giám, tức là Đức Sơn, hỏi: đã lâu nghe danh Long Đàm, tức là đầm rồng, đến đây thì đầm chẳng thấy, long rồng cũng chẳng hiện. Sư bảo ngươi đã đến gần được Long Đàm. Tuyên Giám liền thôi. Đó. Cái đoạn này tôi xin giải thích rộng một chút để cho quý vị hiểu, bởi vì chúng ta không có thời giờ để học qua cuốn Thiền Sư thứ hai, Thiền Sư Trung Hoa thứ hai, mà Thiền Sư Tuyên Giám Đức Sơn là một thiền sư nổi danh sau này, là một thiền sư mà người ta gọi là lúc nào cũng sẵn cầm cây gậy trong tay hết á. Tới thì đánh, nó phải cũng đánh, nó quấy cũng đánh. Nổi danh đó là Thiền Sư Đức Sơn. Mà đây chỉ kể một đoạn nhỏ hỏi Ngài thôi, cho nên tôi sẽ kể lại đầy đủ câu chuyện này cho quý vị nghe. Thiền Sư Đức Sơn nguyên là một vị tu sĩ giỏi về Kinh Kim Cang, giảng Kinh Kim Cang nổi tiếng. Cho nên người ta gọi Ngài là Chu Kim Cang, Ngài họ Chu mà giảng Kinh Kim Cang thao thao bất tuyệt. Vì vậy mà người ta gọi là Chu Kim Cang. Ngài nghe nói rằng các thiền sư ở phương Nam nói tức tâm tức Phật, Ngài bực lắm. Vì vậy Ngài học kinh, nghe trong kinh nói tu ba vô số kiếp mới thành Phật, mà bây giờ nói tâm mình là Phật, nghe nó lạ lùng. Cho nên Ngài nói đó là ngoại đạo rồi, chứ không phải là chánh đạo Phật nữa, vì trái với kinh. Ở khi đó Ngài phát nguyện đi về phương Nam tìm những thiền sư đó để dẹp đuổi, tức là ruồng đuổi bọn ma này cho nó tiêu hết. Cho nên Ngài khi ra đi, Ngài để Kinh Kim Cang xới sao đầy một gánh. Ngài gánh vừa đi mà vừa gánh kinh theo, để gặp đem kinh đối chiếu mà phản đối mấy ông thiền sư. Thì khi Ngài đi như vậy, thời gian tới gần chỗ thiền sư Sùng Tín ở Long Đàm đó, thì đang đi buổi sáng thì đói bụng, Ngài thấy dưới quán có bà già bán cháo, cái bán bánh, thì Ngài mới ghé để cái gánh kinh xuống đi vô rồi tính ăn điểm tâm. Cho nên bước vô gặp bà già hỏi: thầy gánh gì đó? Tôi gánh Kinh Kim Cang. Sao thì bà để ý rồi. Rồi cái vô cái ổng kêu bà dọn cho tôi ít cái bánh ăn điểm tâm. Cái bà nói giờ cho già hỏi một câu, nếu ngài đáp được á thì xin cúng dường buổi điểm tâm sáng, còn nếu đáp không được á xin mời đi chỗ khác mua ăn. Đó. Thì mình là một nhà giảng sư giảng kinh thao thao bất tuyệt, rồi nghe bà hỏi một câu có gì sợ, cho nên được. Bà cứ hỏi. Thì bà hỏi rằng trong kinh Kim Cang có câu quá khứ tâm bất khả đắc, hiện tại tâm bất khả đắc, vị lai tâm bất khả đắc, như vậy thì thượng tọa điểm cái tâm nào? Quá khứ tâm bất khả đắc tức là tâm quá khứ không thể được, tâm hiện tại không thể được, tâm vị lai không thể được. Bây giờ và thượng tọa xin điểm tâm, bây giờ ngài điểm cái tâm nào trong ba tâm đó? Cái ông bí, ông đáp không được, hổ thẹn. Ông hỏi gần đây có thiền sư không? Thì bà cụ đó nó chỉ ở trên núi đó có cái chùa Long Đàm, có thiền sư ở chỗ đó, xin mời ngài lên trên hỏi. Như vậy thì ông gánh một gánh kinh, ông tìm tới Long Đàm. Khi tới Long Đàm thì gặp thiền sư Sùng Tín ở trong chùa đi ra. Khi ông mới để kinh xuống, ông lại ông hỏi: đã lâu nghe danh Long Đàm, đến đây đàm chẳng thấy, long cũng chẳng hiện. Đó là một cái câu nói có vẻ hơi khinh miệt, nghĩa là nghe danh lâu mà tới đây Long Đàm, nghe danh Long Đàm đã lâu mà đàm không thấy, tức là không thấy đầm mà cũng không thấy rồng nữa. Như vậy thì coi thường cái con người của ngài Sùng Tín. Nghe danh thì thấy mà tới không ra gì, tới coi thì không ra gì. À.
Nhưng mà không thấy rồng, không thấy đàm, thì ngài Sùng Tín trả lời một câu: như vậy thì ngươi đã đến gần Long Đàm. Câu nói hết sức là giản đơn. Như vậy thì ngươi đã đến gần Long Đàm. Nghe câu nói này, cái ông sực tỉnh, tỉnh cái ông ngừng lại, hết đi ruồng đuổi các thiền sư là ma nữa. Như vậy thì quý vị thấy câu của ngài Long Đàm giá trị chỗ nào? Ngươi đã đến gần được Long Đàm, không thấy có cái đàm, không thấy có rồng. Thì đàm là cảnh, rồng là người, tức là nhân không có, pháp không có. Nếu ông không còn nhân, không còn pháp thì ông gần được ta. Nghe cái câu đó ông dịch mình: như vậy thì thiền sư không phải là cái chuyện quan tưởng, mà đó là đúng với cái chánh pháp của Phật. Chánh pháp của Phật nói rằng tu muốn đến cái chỗ giác ngộ thì trước hết phải không còn chấp ngã, không còn chấp pháp, ngã pháp buông rồi thì mới đi tới cái chỗ chân thật. Nãy giờ ông đã buông được hai cái đó, không thấy rồng, không thấy đầm nữa, thì ông đã được hai cái rồi. Như vậy ông gần ta. Như vậy thì ông phục ngay, ông xin vô làm đệ tử. Thì quý vị biết những cái người cứng cỏi chống đối mà khi họ nhận ra thì họ hiểu rất là nhanh. Còn có nhiều người nói đâu tin đó, nói đâu tin đó thì sao? Thì rốt cuộc là rất là không có hiểu. Bởi vậy nên người học Phật phải khéo, phải biết nhận định đúng hay là không đúng, và hiểu hay không hiểu, chứ đừng nói đâu tin đó. Sau đó thì ngài vô ở, ngài xin làm thị giả hầu ngài Sùng Tín. Hầu thời gian dài mà không thấy ngài Sùng Tín dài gì hết, cũng giống như hồi trước ngài Sùng Tín ở với ngài Đạo Ngộ, ở thời gian dài không thấy thầy dạy gì hết. Cho nên một hôm đó buổi tối, ngài đứng hầu ngài Sùng Tính ở tại thất. Tới khuya, ngài Sùng Tính đó, đêm đã khuya, sao ngươi không xuống nghỉ? Thì ngài dạ xá, cái ngài lui ra, ngài đi. Nhưng mà lui ra rồi cái ngài trở lại, bạch hòa thượng, con không còn bị lời của các hòa thượng lừa nữa, con hết bị lừa rồi. Thì ngài Sùng Tính gật đầu nhận. Thì như vậy thì ngay đó cái ông hiểu, ông biết ông có cái đó, cho nên nó từ đây về sau khỏi bị đầu lưỡi các vị hòa thượng lừa nữa. Như vậy sau này trở thành một thiền sư nổi tiếng, mà ai tới hỏi cái gì ngài cũng đánh hết á, nó phải cũng đánh, nó quấy cũng đánh, trúng cũng đánh và chặt cũng đánh. Như vậy thì có lý không? Phải, quấy, trúng, chặt đều là đánh, đáng đánh hết trơn, phải không? Chỉ có một cái là chân thật thôi. Như vậy mới thấy rằng người xưa vì cái tâm các ngài nó chất phát, nó thanh tịnh, cho nên các ngài dễ nhận. Còn mình bây giờ cái tâm mình thôi, thôi là thôi, phải không? Nó chạy khắp miền. Nó đi, bây giờ không phải đến khắp Trung Nam Bắc mà nó đi tới các nơi ở ngoài nữa. Chuyện bên Đông, bên Tây, cả trên thế giới đều biết hết trơn. Cho nên nó chạy giáp vòng hết quả địa cầu. Vì vậy mà rồi không làm sao mà nó dễ nhận, dễ hiểu. Chứ còn nếu nó đơn giản thì dễ nhận, dễ hiểu biết chừng nào đó. Thì bây giờ bữa nay có một, còn một vị tôi giảng rồi, vậy thì phần thiền sư Trung Hoa tới ba quyển, mà tôi nghĩ rằng chắc tôi không còn khả năng giảng hết nhiều nữa. Nên bây giờ tới đây nắm được cái cương yếu của thiền Trung Hoa rồi, giờ chúng ta chuyển về Việt Nam, chứ cứ học Trung Hoa hoài không biết Việt Nam có cái gì hay thì như vậy cũng không được. Cho nên tới đây là